Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 5, 2015. Hoa Kỳ khẳng định bảo vệ Philippines chống tham vọng của Trung Quốc. Đức Đạt La Lạt Ma kêu gọi lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi giúp dân Rohingya. Liên minh Bắc Đại Tây Dương bày tỏ quan ngại về vấn đề hạt nhân và hoạt động quân sự của Nga. Lần đầu tiên nạn đói trên thế giới sụt giảm theo báo cáo của Cơ quan Lương Nông Liên Hiệp Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ tấn công vào tệ nạn tham ô trong Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA. Kính thưa quý thính giả, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tái khẳng định với đồng nhiệm Philippines lời hứa bảo vệ quốc gia Đông Nam Á này chắc như sắt thép. Trong vòng công du châu Á để xác định chiến lược chuyến trục của Mỹ, chủ nhân Lầu Năm Góc sẽ đến Singapore, Việt Nam và Ấn Độ sau đó. Trong cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng minh Mỹ-Philippines tại Hawaii vào ngày hôm qua trên đường công du châu Á, Bộ trưởng Mỹ Ashton Carter trấn an đồng nhiệm Vontae-Gassmin trước những hành động lấn chiếm và đe dọa của Trung Quốc tại Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước qua Hiệp ước Hợp tác An ninh Quốc phòng từ năm 1951 và không có gì có thể lay chuyển được quyết tâm của Mỹ bảo vệ Philippines. Ám chỉ Trung Quốc, bản thông cáo chung của hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ Phi nhấn mạnh các bên liên quan tại Biển Đông phải giải quyết xung khắc bằng giải pháp ôn hòa và tức khắc phải chấm dứt hành động tranh giành biển đảo, ngừng xây dựng những cơ sở quân sự trên các đảo có tranh chấp. Theo AFP, chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông căng thẳng sau khi Trung Quốc gia tăng bồi đắp nhiều đảo đá ngầm tại Trường Sa và xây dựng phi trường quân sự. Sau khi dừng chân tại Hawaii, Bộ trưởng Ashton Carter sẽ đến Singapore, Việt Nam và Ấn Độ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Đại tá Stephen Warren cho biết, trong 10 ngày tới đây, Bộ trưởng Carter sẽ khẳng định Hoa Kỳ chuyển trục về châu Á, Thái Bình Dương. Cũng về thời sự Đông Nam Á, Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi giúp dân Rohingya. Vào lúc thông tin về thảm cảnh người thiểu số Rohingya tại Miến Điện phải chịu đựng càng ngày càng nhiều, Đức Đạt Lai Lạt Ma vào ngày hôm nay lên tiếng một lần nữa. Lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng Lưu Vong kêu gọi đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi cũng là khôi nguyên giải Nobel hòa bình là nên làm nhiều hơn để giúp đỡ người Hồi giáo Rohingya. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Trong bài phỏng vấn dành cho nhật báo Úc The Australian, một tuần trước chuyến thăm Úc, thì lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng đã cho rằng bà Aung San Suu Kyi cần phải lên tiếng mạnh mẽ để binh vực người Hồi giáo Rohingya đang bị kỳ thị, ngược đãi ở Miến Điện, một quốc gia Phật giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma còn nói rõ là từ năm 2012 đến nay, ông đã hai lần đích thân cầu cứu bà Aung San Suu Kyi khi nổ ra những vụ bạo động đẫm máu tại bang Rakhine giữa người Rohingya và cư dân tại địa phương theo Phật giáo. Trong thời gian gần đây, thì lãnh tụ đối lập Miến Điện hầu như đã im hơi lặng tiếng trước thảm cảnh đang diễn ra đối với hàng ngàn người Rohingya. Giới quan sát cho rằng sở dĩ bà Aung San Suu Kyi không lên tiếng, đó là vì bà không muốn làm phật lòng cử tri mà đa số theo Phật giáo trước cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 11. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng công nhận tình thế tế nhị của bà Aung San Suu Kyi, nhưng tin rằng trong tư cách một người đoạt giải Nobel hòa bình, bà có thể làm một cái gì đó.
Trong khi đó thì chính quyền Hồi giáo ở Bangladesh dự định đưa người Rohingya ra đảo xa để biệt lập. Hàng ngàn người Rohingya sống trong những lán trại tạm bợ gần biên giới Miến Điện có thể sẽ được di dời đến một hòn đảo trong vịnh Bengal. Minh Anh cho biết thêm chi tiết.
Ông Ami Kumar Bol, chuyên trách về hồ sơ người tị nạn đến từ Miến Điện cho AFP biết, dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ ủng hộ. Hàng ngàn người Rohingya sẽ được đưa đến đảo Hatiya ở phía nam đất nước trong vịnh Bengal. Khoảng 32.000 người Rohingya hiện đang sinh sống trong hai trại tị nạn tạm bợ ở vùng đông nam Bangladesh, huyện Cox Bazar, sát với biên giới Miến Điện. Chính phủ Bangladesh đưa ra quyết định trên vì cho rằng những trại tị nạn tạm bợ đó kìm hãm tiềm năng khai thác du lịch tại Cox Bazar. Hàng dãy khách sạn nằm dọc theo bờ biển và đây cũng là điểm du lịch ưa thích của người Bangladesh, theo như giải thích của một vị quan chức chính phủ. Tuy nhiên, lãnh tụ cộng đồng người tị nạn Rohingya đã lên án quyết định này cho rằng dự án đó sẽ còn làm cho cuộc sống của người Rohingya thêm khó khăn. Nhiều người trong số này đã phải sống mòn mỏi trong các trại tạm bợ từ nhiều năm nay sau khi rời bỏ Miến Điện. Ông Mohammad Islam kêu gọi chính phủ và cộng đồng quốc tế nên giải quyết vấn đề của họ ngay tại chỗ. Còn theo nhận định của phát ngôn viên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, tổ chức đã giúp đỡ những người tị nạn này từ năm 1991, thì việc ra đi đến chỗ mới phải được dựa trên tinh thần tự nguyện. Mọi sự cưỡng bức sẽ làm cho vấn đề thêm phức tạp và gây ra nhiều tranh cãi.
Người Tây Tạng lại tự thiêu để phản đối chính sách trấn áp của Bắc Kinh. Theo truyền thông quốc tế và một tổ chức phi chính phủ của Tây Tạng, vào ngày hôm nay, một phụ nữ Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách của chính quyền Bắc Kinh chống lại Phật tử Tây Tạng. Minh Anh cho biết thêm thông tin.
Tổ chức Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng, viết tắt là ICT, và Đài Phát thanh Châu Á Tự do RFA cùng cho hay là cô Sang Ye-cho, 36 tuổi, đã có hành động tự thiêu trước sở cảnh sát thành phố Juni, tỉnh Cam Túc. Sự việc đã bị chính quyền thành phố phủ nhận. Hãng thông tấn Pháp nhắc lại cách đây một tuần, Đài RFA và ICT cũng đưa tin có một người Tây Tạng, cha của 4 người con đã tự thiêu ở tỉnh Tứ Xuyên, nơi cũng có đông người Tây Tạng sinh sống. Như vậy, tính từ năm 2009 đến nay đã có ít nhất 140 vụ tự thiêu của người Tây Tạng. Rất nhiều người trong số họ không chấp nhận sự thống trị ngày càng lớn của người Hán, sắc tộc chiếm đa số tại Trung Quốc và chính sách trấn áp về tôn giáo cũng như về văn hóa của Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc vẫn cho rằng người Tây Tạng được hưởng tự do tín ngưỡng, chính phủ rất chú trọng đến các đầu tư nhằm hiện đại hóa Tây Tạng cũng như là nâng cao mức sống cho người dân tại đây.
Lãnh đạo Hồng Kông bị giới nghị sĩ dân chủ thách thức. Lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh vào ngày hôm nay đã bị chất vấn gay gắt tại Nghị viện Hồng Kông về dự luật cải tổ chế độ bầu cử sẽ được đưa ra biểu quyết vào tháng 6 tới. Phe dân chủ Hồng Kông hỏi ông Lương Chấn Anh có dám từ chức hay không nếu kế hoạch bị bác bỏ.
Kế hoạch do chính quyền Hồng Kông đề xuất đã bị các đại biểu muốn bầu cử tự do thực sự cực lực đả kích. Họ cho biết sẽ bác bỏ dự luật này khi bỏ phiếu. Cho đấy là một hình thức dân chủ giả tạo khi mà ứng cử viên lại do một ủy ban thân Bắc Kinh chỉ định và kế hoạch cũng do Bắc Kinh quyết định. Nghị sĩ James Toh thuộc đảng Dân Chủ đã đưa ra câu hỏi với lãnh đạo Hồng Kông là ông có sẽ từ chức hay không nếu dự luật bầu cử không được thông qua. Theo AFP, cuộc đối chất ở Nghị viện Hồng Kông hôm nay rất căng thẳng. Có người bật ô vàng, biểu tượng của phong trào đòi dân chủ. Có người lớn tiếng gọi lãnh đạo Hồng Kông là nói láo. Hai nghị sĩ đã bị mời ra khỏi nghị trường. Trong lúc ông Lương Chấn Anh cố bảo vệ cho dự luật khi khẳng định rằng văn bản được đại đa số dân chúng ủng hộ trong một cuộc thăm dò dư luận mà ông không nêu một cách cụ thể. Còn trên phương diện ngoại giao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sẽ chính thức viếng thăm nước Anh trong tháng 10 tới đây. Nữ hoàng Anh đã thông báo tin này vào hôm qua trong bài phát biểu trước Nghị viện Anh về chương trình hành động của chính phủ, đã nhấn mạnh đến ý chí của London muốn tăng cường quan hệ với Ấn Độ và Trung Quốc, hai đối tác kinh tế lớn của Anh Quốc.
Đối lập Iran tố cáo Tehran và Bình Nhưỡng hợp tác về vũ khí nguyên tử. Một nhóm đối lập lưu vong của Iran lưu vong vào ngày hôm nay tố cáo chính quyền Tehran duy trì một sự hợp tác to lớn với Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực vũ khí nguyên tử và cho rằng Iran không hề có ý định từ bỏ tham vọng chế tạo bom hạt nhân. Đức Tâm tóm lược.
Trong bản báo cáo được công bố tại Paris, Hội đồng Dân tộc Kháng chiến Iran CNRI, một liên minh các tổ chức đối lập lưu vong ở Pháp khẳng định, dựa trên các nguồn tin khác nhau bên trong Iran, chính quyền Tehran tiếp tục hợp tác với Bắc Triều Tiên cho việc chế tạo đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Theo bản báo cáo được AFP trích dẫn, thì vào cuối tháng 4 vừa qua, một phái đoàn các chuyên gia Bắc Triều Tiên đã tới làm việc ở thủ đô Tehran trong vòng một tuần tại một cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng, và đây là phái đoàn thứ ba bao gồm các chuyên gia hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên tới Iran trong năm 2015. Mặt khác, vẫn theo CNRI, thì chính quyền Tehran cũng thường xuyên cử các chuyên gia nguyên tử sang Bình Nhưỡng. Ông Mohsen Fakhrizadeh, nhân vật chủ chốt trong chương trình hạt nhân quân sự của Iran, đã có mặt tại Bắc Triều Tiên ngày 12 tháng 4 năm 2013 khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ ba. CNRI khẳng định rằng các trao đổi nói trên cho thấy chính quyền Tehran không có ý định từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí chiến lược và đây là trọng tâm của chương trình hạt nhân Iran. Hiện nay, nhóm 6 cường quốc bao gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung và Đức đang đàm phán với Iran về một thỏa thuận chấm dứt chương trình hạt nhân đầy nghi ngờ của Tehran. Sau khi đạt được thỏa thuận khung vào ngày 2 tháng 4, các bên liên quan đề ra thời hạn chót để đạt được thỏa thuận cuối cùng là vào ngày 30 tháng 6.
Về thời sự châu Âu, các hoạt động hạt nhân và quân sự của Nga làm NATO lo ngại. Nhưng chuyến công du Hoa Kỳ, Tổng thư ký của khối NATO Jens Stoltenberg vào ngày hôm qua bày tỏ nhiều mối lo ngại về một số hành vi hiện nay của Moscow mà ông cho là vô cùng đáng ngại, đặc biệt trên hai vấn đề vũ khí hạt nhân và các cuộc tập trận.
Phát biểu trước một nhóm chuyên gia tại Washington, ông Stoltenberg nêu bật dự án của Nga muốn đặt tên lửa hạt nhân ở Kaliningrad gần biên giới Ba Lan, hay lời đe dọa triển khai oanh tạc cơ chiến lược có vũ khí nguyên tử tại Crimea. Đối với Tổng thư ký NATO, nếu hai kế hoạch đó được tiến hành, thì thế cân bằng về mặt an ninh ở châu Âu sẽ bị hoàn toàn thay đổi. Theo ông Stoltenberg, lập luận về hạt nhân của Nga cùng với các cuộc tập trận và chiến dịch quân sự mà Nga tiến hành là những nhân tố rất đáng lo ngại. Ông Stoltenberg còn tố cáo những cuộc tập trận đột xuất của quân đội Nga không thông báo trước như theo quy định quốc tế. Theo ông, đó là những hành động nguy hiểm gây căng thẳng vô cớ. Cũng tại Washington vào hôm qua, thì Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án trở lại việc Nga tấn công vào Ukraine và kêu gọi phương Tây chuẩn bị áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Về phần mình, thì Phó Tổng thư ký NATO nhân chuyến ghé thăm Kiev vào hôm qua cũng đã tố cáo những cuộc tấn công liên tục vào sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Thách thức Tây Phương nhưng Nga che giấu tổn thất. Theo AFP, cho đến giờ này, Nga vẫn luôn phủ nhận có can thiệp quân sự vào Ukraine. Nhưng ngày hôm nay, 28 tháng 5, Tổng thống Putin ký sắc lệnh xếp tổn thất quân sự trong các chiến dịch đặc biệt thời bình là bí mật quốc gia.
Tổn thất quân sự thời chiến tranh đã là một bí mật quốc gia. Nay trong danh mục bí mật quốc gia sẽ bổ sung thêm chi tiết những thông tin có liên quan đến tổn thất nhân lực trong thời bình nhân các chiến dịch đặc biệt, theo như sắc lệnh vừa được công bố trên trang mạng của chính phủ. Tại Nga, việc phát tán thông tin bí mật quốc gia có nguy cơ lãnh án 4 năm tù. Theo nhận định của chuyên gia quân sự Pavel Fengenhauer, chính vì có liên quan đến vùng Donbass mà những tổn thất quân sự phải không được công bố. Vùng Donbass là nơi hiện đang xảy ra xung đột giữa quân ly khai và quân chính phủ Kiev. Cũng theo vị chuyên gia này, sắc lệnh trên được ban hành nhằm bỏ tù hay làm cho sợ những ai mong muốn tiết lộ các thông tin về những thiệt hại được cho là quân Nga đang hứng chịu tại Ukraine. Ông giải thích, xin trích, tôi chưa bao giờ thấy một định nghĩa pháp lý nào về khái niệm chiến dịch đặc biệt. Điều đó cũng có nghĩa là mọi thứ có thể bị quy chụp như thế. AFP cho biết, thời gian gần đây, báo chí Nga và quốc tế cũng như là phe đối lập đã nhận thấy có nhiều vụ chôn cất bí mật các quân dân Nga bị nghi ngờ là tử trận tại Ukraine.
Pháp sẽ phải nhận thêm 6.000 người tị nạn Syria và Eritrea. AFP ngày hôm qua cho biết Ủy ban châu Âu đề nghị các quốc gia thành viên cùng nhau tiếp nhận 40.000 đơn xin tị nạn của các thuyền nhân.
Theo AFP, Ủy ban châu Âu còn kêu gọi tiếp nhận 20.000 người Syria tị nạn đến từ những nước ngoài khu vực Liên hiệp châu Âu. Hai chương trình hành động này sẽ phải kéo dài trong 2 năm và có kèm theo hỗ trợ tài chính. Mức phân bổ lượng người nhập cư được dựa theo số dân và tổng thu nhập quốc dân của từng nước thành viên, cũng như là tỷ lệ thất nghiệp và số lượng người nhập cư đã được tiếp nhận. Ủy ban nêu rõ mức hỗ trợ tài chính là 6.000 euro cho mỗi một người tị nạn được tiếp nhận. Biện pháp này chỉ áp dụng cho những ứng viên nào đến châu Âu sau ngày 15 tháng 4. Ba quốc gia được miễn trừ tham gia là Anh, Ireland và Đan Mạch.
Lần đầu tiên nạn đói trên thế giới lùi bước từ khi FAO, tức là Cơ quan Lương nông của Liên Hợp Quốc, tiến hành thống kê. Theo bản báo cáo thường niên công bố vào ngày hôm qua, thì số lượng người bị đói trên thế giới đã giảm xuống dưới mức 800 triệu.
Theo thống kê của Tổ chức Lương nông, thì hiện có 795 triệu người còn bị thiếu ăn trên thế giới. Và như thế, đã giảm đi 216 triệu người so với thập niên 1990. tỷ lệ người thiếu ăn chiếm 23% vào năm 1990, nhưng đến năm 2015 thì đã xuống dưới 13%, trong lúc mà dân số thế giới tăng thêm 1,9 tỷ người. Tóm lại, trong 25 năm, số người thiếu ăn giảm đi 1/4. Tuy nhiên, báo cáo ghi nhận tình hình khả quan không đồng đều trên thế giới, được cải thiện rõ ở châu Á, Trung Quốc, Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam, và ở châu Mỹ Latin như ở Brazil, Bolivia, Chile, Venezuela. Nhưng tại châu Phi thì vẫn rất chậm. Trước kết quả trên, thì Liên Hiệp Quốc tỏ ra lạc quan, việc xóa đói đang ở trong tầm tay. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, muốn duy trì kết quả thì phải bảo vệ nông thôn, giúp các nông dân sản xuất tốt hơn, nâng cao năng suất, tạo điều kiện để họ tiếp cận được thị trường tốt hơn.
Về lĩnh vực y tế, Hàn Quốc báo động bệnh viêm phổi cấp tính, gọi tắt là MERS. Siêu vi MERS, một dạng anh em của siêu vi SARS, gây bệnh viêm phổi cấp tính làm 800 người chết năm 2003 xuất hiện tại Hàn Quốc. Seoul thông báo có 7 người bị lây nhiễm. Và trong số các bệnh nhân, có một người đã bất chấp khuyến cáo cơ quan y tế du hành sang Trung Quốc với siêu vi trong người. Theo AFP, bệnh nhân người Hàn Quốc đầu tiên bị lây nhiễm viêm phổi cấp tính MERS là một người đàn ông 68 tuổi sau khi từ Trung Đông trở về, trong đó có 2 ngày thăm Ả Rập Xê Út, ổ bệnh phát xuất đầu tiên. Triệu chứng nhiễm bệnh hiện ra 2 tuần sau đó và virus MERS được nhận dạng vào ngày 20 tháng 5. Còn tại Hoa Kỳ, Nebraska là tiểu bang thứ 19 xóa bỏ án tử hình. Vào ngày hôm qua, Nghị viện Nebraska đã bỏ phiếu bỏ án tử hình thay bằng hình phạt chung thân. Đây là tiểu bang bảo thủ đầu tiên của Mỹ xóa bỏ án tử hình bất chấp sự chống đối của thống đốc tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hoa Kỳ tấn công vào tệ nạn tham ô trong Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Liên đoàn bóng đá quốc tế trong cơn bão tố. 14 quan chức lãnh đạo, liên đoàn và các công ty quảng cáo bị truy tố về các tội rửa tiền, làm tiền và hối lộ. Tư pháp Mỹ khẳng định có đủ chứng cứ buộc tội các định chế điều hành bộ môn thể thao số 1 thế giới mà tai tiếng tham ô đã vang dội từ 20 năm nay trong lĩnh vực bầu chọn nước đăng cai cúp thế giới cũng như quyền khai thác truyền hình. Theo yêu cầu của tư pháp Mỹ, sáng ngày 27 tháng 5, cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt một loạt 7 cán bộ lãnh đạo của FIFA trong một khách sạn sang trọng tại Zurich, những quan chức thân cận với chủ tịch Joseph Blatter. Những nhân vật này sẽ bị dẫn độ sang Mỹ để trả lời trước pháp luật. Cơ sở của Liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ và Caribe cũng bị cảnh sát khám xét cùng lúc với trụ sở của FIFA tại Thụy Sĩ. Giám đốc cảnh sát liên bang FBI James Comey và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Loretta Lynch đích thân chỉ đạo cuộc điều tra. Một ngày sau mẻ lưới của cảnh sát Thụy Sĩ và 24 giờ trước khi FIFA bầu lại chủ tịch mà Joseph Blatter, nhân vật lãnh đạo người Thụy Sĩ bám chặt từ năm 1998 đến nay và bị chỉ trích từ nhiều phía. Câu hỏi then chốt đặt ra là tại sao Hoa Kỳ tấn công vào FIFA? Từ Washington, thông tấn viên Anne-Marie Cabomacho phân tích.
C'est une question qui vient à l'esprit en effet, surtout lorsqu'on voit les moyens déployés par les États-Unis pour cette investigation.
Trước tiên người ta tự hỏi vì những lý do sâu xa nào mà công lý Hoa Kỳ lao vào cuộc. Tuy bóng đá không phải là môn thể thao hàng đầu của nước Mỹ, những phương tiện pháp lý, nhân sự được huy động hùng hậu càng khơi dậy câu hỏi này. Theo giới quan sát tại Hoa Kỳ, sự kiện Mỹ không được FIFA bầu chọn tổ chức Cúp Thế giới 2022 mà lại trao cho Qatar là động lực khiến tư pháp phải vào cuộc. Thất vọng cộng thêm mối nghi ngờ có bê bối trong tiến trình bầu chọn đã làm cho Hoa Kỳ phải nhanh chóng điều tra. Hai Cúp Thế giới tới đây tại Nga năm 2018 và Qatar năm 2022 được quyết định cùng một lúc. Vấn đề là hai quyết định này đang bị điều tra tại Thụy Sĩ và FIFA bị nghi ngờ có hành động mờ ám, rửa tiền và quản lý bất chính. Giờ đây, Hoa Kỳ quy buộc 47 trọng tội nhắm vào 9 nghi can vừa bị bắt tại Thụy Sĩ từ làm tiền, lừa đảo cho đến rửa tiền bất chánh trong suốt 25 năm qua. Trong thời gian này, những nghi can kể trên sử dụng chức vụ để đòi hỏi và nhận hơn 150 triệu đô la. Hối lộ và hoa hồng bất chính, đổi lại quyền khai thác truyền hình các trận đấu quốc tế. trưởng lý Kelly Curry đã không đủ từ cứng rắn để mô tả các nghi can. Họ là những kẻ mà lẽ ra phải phục vụ cho những mục tiêu lợi ích chung, điều hành và quảng bá bóng đá thế giới. Nhưng những kẻ bị truy tố này do bị lòng tham thúc đẩy nên sử dụng trách nhiệm của họ để kiếm tiền, hết lời dẫn. Thật ra thì tư pháp Mỹ đã để ý FIFA từ nhiều năm rồi, nhưng nạn tham ô rất khó chứng minh và cần phải có chứng cứ cụ thể. Chứng cứ đã đến do ông Chuck Blazer, cựu tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ, sơ hở cung cấp. Sai lầm của ông ta là quên đóng thuế, FBI gây sức ép, giảm án đổi lấy lời khai về tội lỗi, vi phạm và các hành động bê bối của FIFA. Tất cả chi tiết đều được thu băng. Chuyện gì phải xảy ra thì mọi người đã biết.
Còn một vấn đề nghiêm trọng nữa là lý do tại sao Nga và Qatar được quyền tổ chức Cúp Thế giới 2018 và 2022. Chính những người đi gây áp lực hành lang cho Qatar đã khai những bê bối của FIFA. Và nếu đúng có tham ô, thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra cho Cúp bóng đá 2018 và 2022? Từ Moscow, Tổng thống Vladimir Putin đã vội vã lên tiếng chỉ trích Mỹ can thiệp vào nội bộ FIFA là âm mưu của Mỹ không cho phép Joseph Blatter, 79 tuổi, thêm nhiệm kỳ thứ 5. Tuy nhiên, Tổng thống Nga tránh bình luận về thông tin cảnh sát Thụy Sĩ đang điều tra khả năng Nga hối lộ FIFA để được tổ chức CUP 2018. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát, Trọng Thành sẽ đến với mục điểm báo. Tiếp theo đó là tiêu điểm thời sự. Phương Tây bất lực, Hoa Kỳ lúng túng trước đà tiến của thánh chiến Hồi giáo cực đoan. Anh Vũ trình bày. Nhưng bây giờ, mời quý thính giả theo dõi một bài phân tích của Tuấn Thảo do và những phim quảng cáo.
Hiệu thời trang Dior vừa công bố trong tuần này toàn bộ phim quảng cáo quay tại cung điện Versailles với thần tượng nhạc pop Rihanna, được thực hiện vào ban đêm với gam màu chủ đạo xanh dương pha với một chút sắc đỏ hồng vương ánh tím. Bộ phim kết hợp vẻ đẹp liêu trai của Rihanna với ma lực quyến rũ kỳ bí của cung điện Versailles. Dưới sự chỉ đạo của nhà nhiếp ảnh Steve Klein, Rihanna trở thành gương mặt mới đại diện cho thương hiệu Dior. Đây có thể nói là lần đầu tiên một diva da màu được chọn để làm biểu tượng quảng cáo cho hãng thời trang cao cấp nổi tiếng trên thế giới. Những gương mặt đại diện cho Dior trước đây hầu hết là những phụ nữ da trắng nổi tiếng trong làng điện ảnh như Charlize Theron, Marion Cotillard, Natalie Portman, Jennifer Lawrence. Quyết định chọn lựa một ca sĩ da màu cũng như thay đổi biểu tượng quảng cáo là một cách để cho hiệu thời trang Dior nhắm vào đối tượng khách hàng mới. Bộ phim quảng cáo với Rihanna là tập thứ tư nằm trong loạt phim quảng cáo mang tựa đề Secret Garden, khu vườn thầm kín. Bộ phim cũng như loạt ảnh chụp đã được thực hiện tại khuôn viên vườn Thượng Uyển và tại phòng gương, tức là đại sảnh của cung điện Versailles. Nhưng khi nhìn kỹ lại, thì Rihanna chưa chắc gì là phụ nữ da màu đầu tiên làm người mẫu cho hiệu thời trang Dior. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Thật vậy, trong làng thời trang, ngôi sao Naomi Campbell từng biểu diễn cho hãng Dior nhân các bộ sưu tập thời trang cao cấp vào năm 2007. Tới năm 2013, nhân tuần lễ thời trang Paris Fashion Week, người mẫu da màu gốc Anh Jordan Dunne đã được tuyển chọn để biểu diễn cho Dior. Nhưng sau đó cô lại bị đuổi việc và điều đó đã dẫn tới nhiều cuộc bàn luận sôi nổi trên các mạng xã hội cũng như các diễn đàn trực tuyến. Cư dân mạng thời bấy giờ cho là ông Ralph Simons, giám đốc nghệ thuật của hiệu thời trang Dior, đã không ưu ái, không mặn mà cho lắm với các người mẫu da màu. Quyết định chọn lựa Rihanna là cơ hội để cho ông Ralph Simons giải quyết cùng lúc hai chuyện, đánh bóng lại thương hiệu Dior và cho thấy là quyết định cho thôi việc Jordan Dunne không có liên quan gì tới màu da của cô người mẫu. Sự kiện hãng thời trang Dior mời Rihanna hợp tác quảng cáo thật ra không có gì mới mẻ cho lắm. Tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal là thương hiệu đầu tiên áp dụng triệt để chiến lược gọi là Star System, tuyển dụng các ngôi sao danh tiếng nhất về làm việc cho hãng này. Về phía Chanel, hiệu thời trang này thông qua các bộ phim ngắn của Karl Lagerfeld đã mời nam danh ca Pharrell Williams về đóng phim ca nhạc Tái Sinh, dừng lại khung cảnh vương triều nước Áo cuối thế kỷ thứ 18, thời cơ nụ hoàng Sisi và hoàng đế François Joseph trong lâu đài biểu tượng của nghệ thuật Baroque. Nhưng trong làng thời trang, gương mặt đầu tiên chuyên làm việc với các người mẫu da màu là nhà thiết kế Yves Saint Laurent. Nhờ ông mà kể từ năm 1962, tức là cách đây hơn nửa thế kỷ, người mẫu Fidelia trở thành phụ nữ da đen đầu tiên biểu diễn cho làng thời trang Haute Couture, giới thiệu các bộ sưu tập thời trang gợi hứng từ nền văn hóa châu Phi, mở đường cho nhiều nhà tạo mốt khác như là Courrèges, Paco Rabanne, Pierre Cardin hay là Kenzo. Nhưng đi xa và táo bạo hơn cả vẫn là nhà thiết kế Jean-Paul Gaultier trong lối đập bể khuôn thước, phá vỡ quy tắc bằng cách hoán đổi các vị trí và đảo lộn trật tự. Màu da, giới tính hay tuổi tác không còn quan trọng, miễn là phong cách của người mẫu hợp với trang phục biểu diễn. Trong trường hợp của hiệu thời trang Dior, thì quyết định mời Rihanna làm biểu tượng quảng cáo chẳng có gì là tiên phong. Nhưng sự lựa chọn ấy lại là một cú marketing tài tình, một chiêu tiếp thị khéo léo. Rihanna là một trong những diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng rất lớn trên các mạng xã hội. Chỉ riêng tài khoản Facebook của cô có tới hơn 80 triệu thành viên, và chưa kể tới các trang blog cá nhân hay là diễn đàn của những người hâm mộ. Hợp tác với Rihanna là một cách để cho Dior vươn tới một tầng lớp đối tượng, không nhất thiết là phải trẻ hơn, nhưng họ chuyên truy cập các mạng xã hội và suốt ngày rỉ rả bàn tán, loan tin theo kiểu dây chuyền. Có một điều mà ít ai để ý tới, nhưng lại có tầm chiến lược đáng kể trong cách nâng cao uy tín của thương hiệu Dior. Hiệu thời trang này muốn cho thấy bề rộng, tức là về mặt tầm ảnh hưởng toàn cầu, cũng như bề sâu của mình. Chiều dài lịch sử của Dior trải dài trên 70 năm, tính từ khi nhà tạo mốt Christian Dior tách ra riêng và khởi nghiệp thiết kế vào năm 1945 với sự hậu thuẫn tài chính của nhà đầu tư Marcel Boussac, để rồi ông thành công vang dội từ năm 1947 với bộ sưu tập thời trang New Look. Dior là một thương hiệu có từ lâu đời nhưng vẫn chưa lỗi thời, nhờ biết bắt mạch thị trường để dự phóng các xu hướng thời trang mới. Vào năm 1955, tức là cách đây đúng 60 năm, nhà tạo mốt Christian Dior trong nỗ lực nâng cao vị trí, mở rộng bề thế của thương hiệu, lần đầu tiên đã có sáng kiến kết hợp các kiểu áo của mình với biểu tượng lâu đài của vua mặt trời, tức là vua Louis XIV. Trong bộ sưu tập thời trang Xuân Hạ năm 1955, hầu hết các kiểu áo dạ hội đều đã gợi hứng từ cung điện Versailles. Không phải ngẫu nhiên mà các kiểu áo của Dior được đặt tên theo lâu đài Trianon, vương triều Thái Dương, vườn hoa Thượng Uyển hay là sắc phản chiếu của phòng gương. Christian Dior còn đi xa hơn nữa khi đưa vào trong bộ sưu tập của mình đầy gấm vóc lụa là cách thêu dệt chỉ vàng Galon Or Versailles làm họa tiết tiêu biểu. Kể từ năm 2012, hiệu thời trang Dior qua loạt phim Secret Garden, khu vườn thầm kín, hay là qua được phim quảng cáo nước hoa J'adore với ngôi sao điện ảnh Charlize Theron, chủ yếu khai thác trở lại hình ảnh của cung điện Versailles, lấy cái cũ để làm cái mới, dùng lại những biểu tượng lâu đời nhưng trong bối cảnh của một kỷ nguyên mới, tức là thế kỷ 21. Nhà nhiếp ảnh Steve Klein chụp Rihanna lạc chân trong khu vườn Thượng Uyển, xoay ngắm mình giữa chốn lộng lẫy phòng gương. Nhưng tất cả thật ra chỉ là tái tạo chứ không phải là sáng tạo. Và điều này dường như Rihanna cũng như các fan hâm mộ cô diva da màu không hề hay biết. Shine bright like a diamond. 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 So shine bright. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright.
Ban Việt ngữ đài RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ khẳng định bảo vệ Philippines chống tham vọng Trung Quốc. Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi lãnh tụ đối lập Miến Điện giúp dân Rohingya. NATO bày tỏ quan ngại về vấn đề hạt nhân và hoạt động quân sự của Nga. Lần đầu tiên, nạn đói trên thế giới sụt giảm theo báo cáo của Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ tấn công vào tệ nạn tham ô trong Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vụ 6 quan chức cao cấp của FIFA, Liên đoàn bóng đá thế giới bị bắt vào ngày hôm qua do bị tình nghi tham nhũng, 2 ngày trước cuộc bầu cử chủ tịch khóa mới của tổ chức thể thao hùng mạnh, đã thu hút nhiều chú ý của báo chí Pháp. Báo Libération chạy hàng tít lớn trên trang nhất FIFA Nostra hay FIFA Mafia. Báo La Croix có bài xã luận trang nhất với tựa đề Bóng đá phải chăng một thời đại đang chấm dứt. Còn nhật báo thể thao L'Equipe thì chua chát, xin trích. Các ống cống của FIFA xả ra tràn trề đến mức mà chỉ bịt mũi thì không đủ để ngăn được những thứ mùi ghê tởm xả ra từ cỗ máy điều hành nền bóng đá thế giới.
Hồ sơ chính đề tựa Pied propre, main sale, có nghĩa là chân sạch, tay bẩn, của báo Libération nhận xét với nỗi ngạc nhiên. FIFA đã mất uy tín từ lâu, tuy nhiên tổ chức này vẫn được nhiều thế lực chính trị dung thứ. Nhân cách của Sepp Blatter, 79 tuổi, chủ tịch mãn nhiệm của Liên đoàn FIFA, đáng lẽ ra phải khiến cho các nhà chính trị dân cử giận dữ. Ông ta là lãnh đạo của một định chế ngập chìm trong tham nhũng, trọng nam khinh nữ, kỳ thị người đồng tính, phủ nhận nạn phân biệt chủng tộc trong thể thao và nạn nô lệ lao động tại Qatar. Dù vậy, báo Libération dự báo sẽ khó có gì cản được chủ tịch mãn nhiệm Sepp Blatter tái đắc cử. Bài Chân sạch tay bẩn chỉ ra 4 cái tài giúp cho lãnh đạo FIFA người Thụy Sĩ duy trì được uy quyền.
Thứ nhất là để điều khiển được FIFA, phương pháp của Sepp Blatter là trộn lẫn một vẻ ngoài tốt bụng giả tạo với một thái độ thủ đoạn chính trị thực sự, cùng một lúc đưa các đối thủ của mình lên bậc thang thăng tiến, nhưng đồng thời khi họ trở nên quá mạnh so với mình, ông ta loại trừ họ hay tiêu diệt họ, theo lời một cựu giới chức FIFA. Thứ hai là để bóp nghẹt tiếng nói của châu Âu, lãnh đạo FIFA đã tranh thủ cảm tình của tất cả các nước nhỏ, khiến ai cũng hy vọng một ngày nào đó được tổ chức cúp bóng đá thế giới và tin tưởng mình là quan trọng. Cho đến nay, chỉ có Liên đoàn bóng đá châu Âu do cựu danh thủ Pháp Michel Platini đứng đầu là ủng hộ một đối thủ của ông Blatter, tức hoàng thân Ali người Jordani, nhưng ứng cử viên này lại không được Liên đoàn Ả Rập và châu Á ủng hộ. Bản thân Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng từng ủng hộ ông Blatter vào năm 2011 khi tin vào lời hứa của ông sẽ ứng cử lần cuối. Nghệ thuật thứ ba khiến Sepp Blatter có được nhiều quyền hành là ông ta điều hành FIFA với 5,7 tỷ đô la doanh thu, hệt như một doanh nghiệp lớn. Hầu hết người tham gia FIFA đều cảm thấy chịu ơn ông già Noel Blatter. 72% lời lãi được chia cho các bên, quốc gia tổ chức, các đội bóng, v.v. Còn bộ máy hành chính của FIFA với gần 500 nhân viên được hưởng 20% ngân sách. Bản thân ông chủ tịch một năm cũng nhét túi khoảng vài triệu đô la. Về nội tình của đế chế FIFA, Le Figaro có bài Du hành vào hệ thống Blatter, chuyên gia của những màn lừa. Theo báo Le Figaro, chính nhờ hứa hẹn tăng thêm 250.000 đô la hàng năm tài trợ cho mỗi liên đoàn bóng đá quốc gia mà bố già FIFA đã được ủng hộ đông đảo khi bác bỏ đề nghị giới hạn tuổi ứng cử chủ tịch liên đoàn.
Bất chấp vụ bắt giữ gây chấn động mở đầu cho cuộc khủng hoảng được coi là nghiêm trọng nhất trong lịch sử của tổ chức này, quyền lực của Blatter dường như không lay chuyển. Theo Le Figaro, ông Blatter sau 17 năm đứng đầu FIFA và sau 40 năm làm việc tại FIFA trên các cương vị khác nhau, đã có được một sự ủng hộ vững chãi tại Vương quốc Mặt trời không bao giờ lặn, với 209 tổ chức bóng đá quốc gia thành viên, nhiều hơn cả số lượng thành viên của Liên Hiệp Quốc. Sau vụ 6 giới chức cao cấp bị bắt và bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền, ông Blatter hoàn toàn phủ nhận việc Liên đoàn FIFA đang đứng trước nguy cơ uy tín đạo đức sụp đổ. Báo Le Figaro đặt câu hỏi, liệu bậc thầy của những màn ảo thuật Blatter có đủ tư cách để đại diện cho tính chính đáng mà FIFA đang rất cần để tìm lại được cái gọi là uy tín?
Về vấn đề này, La Croix đưa ra một cái nhìn khác, xin trích, có thể là một thời đại đã kết thúc. Cái thời mà những định chế thể thao nắm trong tay tiền tỷ nâng đỡ cho các mạng lưới mua bán lợi ích rất màu mỡ nhờ ở căn cứ địa ngân hàng tại Thụy Sĩ. Một điều trùng hợp đáng nói đó là ngày hôm qua tại Brussels, chỉ vài giờ trước khi phê chuẩn vụ bắt giữ các giới chức FIFA, Thụy Sĩ đã ký một thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu về việc chấm dứt giữ bí mật ngân hàng đối với các tài khoản của kiều dân châu Âu tại các nhà băng Thụy Sĩ. Tờ báo Công giáo tỏ ra thận trọng với cảnh báo. Nhiều yếu tố cho thấy cuộc chiến chống nạn tiền bẩn đã ghi điểm và nên vui mừng với điều đó, nhưng cũng phải hết sức thận trọng, bởi tham nhũng là một quái vật trăm tay nghìn mắt, biến hóa khôn lường. Còn quái vật ấy biết cách kiếm lợi từ sự tinh vi vô cùng của các hoạt động tài chính, giúp cho nó có được đủ loại phương tiện để ẩn náu khắp nơi trên hành tinh. Đôi khi nó nhận được sự thiện cảm của công luận. Quá nhiều người hâm mộ bóng đá, tuy nghi ngờ môn thể thao yêu mến của họ đưa đến các hoạt động xấu xa, nhưng vẫn sẵn sàng nhắm mắt bỏ qua.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự quốc tế, còn hai hồ sơ khác đặc biệt thu hút sự chú ý của báo chí Pháp. Thứ nhất là cuộc đọ sức giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu sau khi chính quyền Anh chính thức công bố tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng Vương quốc Anh rút khỏi Liên Âu từ nay đến cuối năm 2017. Và Thủ tướng Anh sẽ khởi sự chuyến công du 27 nước châu Âu để đàm phán, bắt đầu với chặng dừng chân tại Paris tối hôm nay. Về chủ đề này, Lạc Hòa có tựa trang nhất. David Cameron muốn điều gì? Theo tờ báo, cuộc đọ sức đã bắt đầu. Trong khi chờ đợi cuộc trưng cầu dân ý, thì Thủ tướng Anh sẽ cố sức để có được các nhượng bộ từ các đối tác châu Âu. Tuy nhiên, mục tiêu của Anh đòi cải tổ các hiệp ước châu Âu vẫn là điều không thể chấp nhận được đối với Bruxelles.
Còn Libération bình luận, hiện tại Thủ tướng Anh vẫn khẳng định luôn luôn ủng hộ Anh Quốc ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Nhưng hồi tuần trước, khi kết thúc thượng đỉnh châu Âu tại Riga, ông Cameron cho biết không loại trừ bất cứ điều gì nếu các yêu cầu cải cách của London bị bỏ qua. Hiện thời các đòi hỏi của David Cameron còn mơ hồ và diễn văn của nữ hoàng Anh hôm qua không mang lại điều gì sáng tỏ. Có thể đoán trước là Thủ tướng Anh sẽ đề nghị giới hạn luồng nhập cư của các công dân châu Âu, đặc biệt là từ Đông Âu, siết chặt điều kiện hưởng trợ cấp xã hội cho những người mới tới trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, một yêu cầu như vậy có thể gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ 27 quốc gia thành viên khác, bởi điều này trái ngược lại với quyền tự do đi lại, vốn là một quyền căn bản trong dự án xây dựng châu Âu.
David Cameron đặt điều kiện cho châu Âu, đó là tựa chẳng nhất của Le Figaro. Theo một nhà ngoại giao châu Âu, được Le Figaro dẫn lời thì cần phải đáp ứng đòi hỏi của Anh. Tuy nhiên, về phần mình, Thủ tướng Anh cũng biết rằng cần phải tránh làm tất cả mọi người ở Bruxelles bực mình và gây khủng hoảng ở những nơi không đáng có. Vẫn về thời sự quốc tế, trước đà mở rộng ảnh hưởng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Cận Đông, bất chấp các chiến dịch can thiệp quân sự của Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo, Le Monde có chùm hồ sơ mở đầu với bài xã luận Nhà nước Hồi giáo hay sự ra đời của Vương quốc Sunni.
Theo Le Monde, giống như bản thân tên gọi của tổ chức này, tham vọng của Nhà nước Hồi giáo vượt xa khỏi mục tiêu của một tổ chức chính trị, quân sự, thánh chiến hay khủng bố. Nhà nước Hồi giáo ra đời từ sự kết hợp vô cùng mạnh liệt giữa phong trào Hồi giáo chiến tranh Salafism và truyền thống chính trị Baath của Iraq, là một kế hoạch chưa từng có trong lịch sử với một quy mô chưa từng thấy. Đó là mang lại cho những người theo hệ phái Hồi giáo Sunni ở Iraq và Syria một nhà nước khác được điều hành duy nhất bởi các quy định Hồi giáo cứng rắn nhất.
Chủ trương của đảng Baath được thành lập tại Syria vào cuối những năm 1940 có mục tiêu hợp nhất tất cả các vùng đất của người Ả Rập thành một dân tộc duy nhất với một nhà nước duy nhất. Daesh, tên gọi Ả Rập của Nhà nước Hồi giáo, tự khẳng định như một nhà nước thực thụ với các biểu tượng của một quốc gia có chủ quyền, một bộ máy nhà nước, một quân đội, hệ thống tư pháp, dịch vụ xã hội và y tế, đồng tiền riêng, các phương tiện truyền thông, thậm chí cả một số trung tâm nghỉ mát. Hình ảnh mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thể hiện ra ngoài đã hấp dẫn được đến hơn 20.000 công dân các nước phương Tây và phần còn lại của thế giới Ả Rập. Bài Nhà nước Hồi giáo, dự án Salafist, phương pháp Baath chỉ ra rằng nếu như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo có được sức hấp dẫn đến như vậy, một phần là do lực lượng này đã nổi lên đúng vào lúc nhiều phong trào mùa xuân Ả Rập bị thất bại. Lý tưởng Hồi giáo cực đoan, còn biện pháp hành động thì dựa vào những thế lực bị gạt ra bên lề xã hội. Le Monde nhấn mạnh đến việc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã lợi dụng được sự tham gia của nhiều cựu thành viên Đảng Chính trị Baath bị chính quyền Assad ở Syria đàn áp trước đây, hay thuộc chế độ Saddam Hussein bị Hoa Kỳ lật đổ. Theo báo Le Monde, thì chừng nào chưa có một giải pháp chính trị cho vấn đề hệ phái Hồi giáo Sunni, thì chừng đó tương lai của Nhà nước Hồi giáo vẫn còn sáng sủa. Trở lại với châu Á, Nhật báo La Khoa quan tâm đến chiến lược quân sự mới của Trung Quốc qua bài Trung Quốc muốn tự vệ ở bên ngoài biên giới biển quốc gia. Le Monde được nhấn mạnh đến chính sách tăng cường sức mạnh hải quân mà Bắc Kinh vừa công bố qua cuốn sách trắng quốc phòng, khiến quân đội Trung Quốc vốn được đầu tư ngày càng nhiều đang trở thành mối đe dọa với các láng giềng. Cụ thể là Nhật Bản vừa phải điều chỉnh lại chính sách quốc phòng của mình. Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhưng là lĩnh vực văn hóa, một điểm sách của Libération có bài giới thiệu trước tác của nhà nghiên cứu, nhà văn người Bỉ Pierre Richman, biệt danh là Simon Leys, với tựa đề Mao Trạch Đông bị lột trần, tác phẩm và tiểu sử của nhà Hán học Simon Leys, một cái nhìn sáng suốt từ rất sớm. Tác phẩm vừa ấn hành thuật lại sinh thời nhà nghiên cứu về Trung Quốc vốn ít được hiểu biết và ít được thừa nhận.
Vừa rồi là phần điểm báo của Trọng Thành. Trong một tiêu điểm thời sự hôm nay, anh Vũ sẽ nói về chủ đề Phương Tây bất lực, Hoa Kỳ lúng túng trước đà tiến của quân thánh chiến Hồi giáo cực đoan.
Tạp chí Tiêu điểm.
Gần một năm sau cuộc tấn công chớp nhoáng vào Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, giữa tuần qua lá cờ đen của tổ chức nhà nước Hồi giáo tiếp tục được cắm ở Ramadi cách phía tây thủ đô Baghdad có hơn 100 km. Gần như cùng lúc tại Syria, thành phố Palmyra và đồn biên phòng với Iraq trước đó do quân đội của chế độ Bashar al-Assad kiểm soát cũng bị thất thủ. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS giờ đây kiểm soát một vùng đất trải rộng qua lãnh thổ hai nước Iraq và Syria. Một lần nữa thế giới, đặc biệt là phương Tây phải sững sờ trước đà tiến quân của lực lượng mang tên nhà nước Hồi giáo. Ngay lập tức nhiều câu hỏi đặt ra trong dư luận báo chí, giới chuyên gia cũng như chính giới ở phương Tây. Tổ chức thánh chiến này còn tiến tới đâu? Liên quân đã đánh giá quá thấp tổ chức nhà nước Hồi giáo chăng? Chiến lược tấn công IS của Liên quân phương Tây do Hoa Kỳ dẫn đầu đã cho thấy giới hạn, nếu không muốn nói là thất bại chăng? Bất chấp chiến dịch không kích của Liên quân vẫn diễn ra thường xuyên, đôi khi còn cấp tập tại Iraq và Syria, lực lượng thánh chiến Hồi giáo Sunni do Abu Bakr al-Baghdadi lãnh đạo tiếp tục mở rộng lãnh địa chiếm đóng và đang tiến đến rất gần mục tiêu thành lập một vương quốc Hồi giáo nằm vắt ngang hai phần lãnh thổ Syria và Iraq. Thậm chí một số người, đặc biệt trong cộng đồng thiểu số những người Hồi giáo theo Sunni tại Iraq, còn cảm thấy tổ chức thánh chiến này đang tạo dựng được một nhà nước với cơ cấu chặt chẽ hơn cả chính phủ Iraq hiện nay. Nhà phân tích Úc David Kilcullen, từng là một trong những cố vấn của tướng David Petrus trong các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq ở những năm 2007-2008, nhận định, xin trích: để hiểu cho đơn giản, tổ chức nhà nước Hồi giáo đã hoặc đang trở thành cái mà nó đang muốn có, đó là một nhà nước. Chừng nào mà Washington và các đồng minh còn chưa thay đổi chiến lược thì mối đe dọa của tổ chức này sẽ chỉ càng thêm trầm trọng, theo chuyên gia Kikulen. Ông giải thích thêm, tổ chức nhà nước Hồi giáo chiến đấu như một nhà nước, lực lượng của nó có 250.000 chiến binh, trong đó nòng cốt là các cựu thành viên đảng Baas, đảng của cựu tổng thống Saddam Hussein, và thậm chí còn có cả các cựu binh của Al-Qaeda. Tổ chức nhà nước Hồi giáo có một tổ chức thống nhất và một cơ cấu phân cấp bậc do các cựu sĩ quan lực lượng chính quy của Saddam Hussein chỉ huy. Các nước phương Tây tất nhiên rất chú trọng đến việc tiêu diệt IS, nhưng ở đây không phải là cuộc chiến chống nổi dậy mà là một cuộc chiến tranh quy ước chống lại một thực thể nhà nước, và mục tiêu phải là hủy diệt IS với tư cách là một nhà nước. Kiểm soát lãnh thổ, có lực lượng quân sự và an ninh, có tổ chức quản lý đời sống hàng ngày như trường học, bệnh viện, thu thuế, pháp luật, dịch vụ tập thể, v.v. Như vậy là tổ chức thánh chiến này đã hình thành những cơ sở của một nhà nước thực thụ. Các nguồn thu nhập tài chính của nó rất rộng rãi, từ những giếng dầu, các khu lọc dầu cho đến đất đai trồng trọt. Tổ chức nhà nước Hồi giáo cũng biết tận dụng cả một bộ máy tuyên truyền có hiệu quả. Đó là trên mạng xã hội, IS liên tục tung ra các video được dàn dựng tinh xảo, phô trương các chiến binh thánh chiến đang huấn luyện và đang được trang bị vũ khí hiện đại. Những hình ảnh tạo sự khác biệt với hình ảnh của quân chính quy Iraq. Trả lời câu hỏi của FP với việc chiếm được Palmyra ở Syria và Ramadi ở Iraq, phải chăng tổ chức nhà nước Hồi giáo đang trên đà đạt tới mục tiêu thành lập một vương quốc Hồi giáo thực sự? Tiến sĩ sử học Frederic Pichon, một chuyên gia về Syria, nhận định.
Đúng là như vậy. Nếu chúng ta nhìn vào tổng thể vùng lãnh thổ mà tổ chức nhà nước Hồi giáo đã tiến quân trên sa mạc Syria, cùng với việc họ kiểm soát dần tỉnh Anbar và chiếm Ramadi, cũng cần phải thận trọng khi nói đến chiến lược của Daesh. Có điều chắc chắn đó là đà tiến quân về phía tây của tổ chức thánh chiến Hồi giáo hiện rất mạnh, với tầm ngắm là Syria, Damascus. Thực tế cho thấy rõ là liên quân quốc tế đã thất bại trong trận chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chiến lược không kích ngay từ đầu đã tỏ ra không hiệu quả. Tổ chức nhà nước Hồi giáo giờ là một lực lượng lớn, đó là điều mọi người đều đồng ý. Vấn đề đặt ra hiện nay là xem Iran, Hoa Kỳ hay Pháp có phản ứng như thế nào? Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên bố cần phải ngăn chặn khủng bố, nhưng dường như Pháp cũng không muốn mở không kích vào lực lượng thánh chiến Hồi giáo tại Syria. Vụ Panmir thất thủ cho thấy tình hình ngày càng đặt chúng ta trước sự lựa chọn khó khăn. Liệu chúng ta có còn muốn chế độ Damas hiện nay sụp đổ, hay là ngược lại hành động để ngăn chặn các địch thủ của Damas? Cho đến giờ, Pháp vẫn chưa có sự lựa chọn nào, đặc biệt trên mặt trận ngoại giao. Tôi nghĩ rằng cần có sự thay đổi thực sự, nhưng đến giờ mới chỉ là trên lời nói.
Hoa Kỳ vẫn từ chối việc đưa quân trực tiếp tham chiến trên bộ. Liệu với tình hình hiện nay, việc tung quân tham chiến trên bộ có phải là điều tất yếu nếu muốn giành thắng lợi trước IS?
Ce refus de s'engager au sol, il est largement compréhensible après les revers que ont connu les armées américaines en Irak et en Afghanistan ces dernières années. Je ne crois pas que ça va changer d'ailleurs. Nos boots on the ground, ça va.
Từ chối tham chiến trên bộ của Mỹ là hoàn toàn có thể hiểu được sau những thất thế của quân đội Hoa Kỳ ở Iraq và Afghanistan trong những năm gần đây. Tôi không nghĩ là trong thời gian tới nguyên tắc không đổ quân trên bộ trong chiến lược của Mỹ sẽ thay đổi. Vấn đề đặt ra là họ sẽ dựa vào ai trên chiến trường. Tại Iraq, Mỹ có thể dựa vào lực lượng người Kurdistan. Đôi khi họ cũng có thể dựa vào lực lượng dân quân của hệ phái Shia hay thậm chí cả lực lượng vệ binh cách mạng của Iran. Còn tại Syria, người ta có thể lựa chọn giữa lực lượng nổi dậy ôn hòa đang được hình thành, nhưng lực lượng này cho đến nay vẫn còn yếu, hoặc có thể dựa vào những đơn vị quân đội Syria đang chiến đấu chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tất cả việc này rất phức tạp, nhưng rõ ràng đã đến lúc phải có sự lựa chọn.
Với Syria, có nên chăng phải thay đổi bằng cách đối thoại trực tiếp với Bashar al-Assad?
Ça fait 4 ans que effectivement on a voulu très vite
de Đã 4 năm qua, người ta vẫn muốn nhanh chóng bỏ qua chủ thể đối thoại này, trong khi chính quyền Syria vẫn còn tồn tại. Đừng quên rằng đó là một nhà nước đầy đủ, chắc chắn một nhà nước có đầy đủ cơ cấu chính trị và quân đội như ở Syria hiện nay vẫn tốt hơn. Vì phương Tây đã không thể thành công trong việc dựng lên một cơ cấu đối lập đủ tin cậy. Ngoài ra còn có tổ chức cực đoan Al-Nusra. Nhóm này vừa ủng hộ một số tổ chức đối lập nhưng đồng thời cũng liên kết với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Theo ý kiến của tôi, dù gì cũng phải tính đến hai nhân tố lớn, đó là Nhà nước Hồi giáo và quân đội Syria.
Hoa Kỳ và các đồng minh từ tháng 8 năm 2014 đã tiến hành gần 4.000 đợt không kích nhắm vào quân thánh chiến IS tại Iraq và Syria. Chi phí cho chiến dịch này lúc này đã lên tới 2,11 tỷ đô la. Hoa Kỳ cũng đã huấn luyện cho gần 10.000 quân đội chính quy tại Iraq. 7.000 đã hoàn thành khóa huấn luyện và chỉ còn lại 3.000 đang tiếp tục. Bên kia biên giới với Iraq, chương trình huấn luyện cho lực lượng nổi dậy ôn hòa do người Mỹ đảm nhiệm cũng đã bắt đầu được triển khai. Hiện tại có khoảng 3.000 quân nhân Mỹ có mặt tại Iraq với vai trò làm cố vấn quân sự. Những cố gắng về tiền bạc của Mỹ đang có nguy cơ trở nên vô ích. Vì thế mà sau sự kiện Palmyra và Ramadi rơi vào tay quân thánh chiến, những ánh mắt lo ngại đổ dồn về phía nước Mỹ mong chờ một sự thay đổi chiến lược của chính quyền Obama. Đà tiến của quân đội thánh chiến IS đã gây hoài nghi tại Washington về hiệu quả chiến lược vốn chỉ dựa vào quân đội Iraq để giành lại đất của IS với sự hỗ trợ của không kích. Ngay trong chính quyền Obama đã xuất hiện những tiếng nói hoài nghi, bắt đầu cảm thấy cần phải xét lại chiến lược mà Hoa Kỳ đang theo đuổi tại Iraq cũng như đối với Syria. Nhà báo Phạm Trần tại Washington cho biết phản ứng của chính giới Mỹ sau vụ Palmyra và Ramadi liên tiếp rơi vào tay quân thánh chiến, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Đây là một cái sự thất bại mà ở Hoa Tình Đốn các chính khách, đặc biệt là giới Cộng Hòa, và các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ, những người mà quan tâm về vấn đề quốc phòng của Mỹ ở hải ngoại, thì cho rằng đây là một thất bại của chính sách của Tổng thống Obama. Là bởi vì từ trước cho đến bây giờ, phía Cộng Hòa, đặc biệt là ông Thượng nghị sĩ John McCain, bây giờ là Chủ tịch Ủy ban Quân viện của Thượng nghị viện, thì đã chỉ trích rằng là ông Obama không có một cái chiến lược gì về cái cuộc chiến mà chống cái quân Hồi giáo cả.
Bây giờ rõ ràng sau hai cái thất bại ở Syria và Iraq, nhiều chuyên gia phân tích đều có ý chung rằng là Hoa Kỳ phải có một cái sự thay đổi chiến lược. Vậy cái khả năng thay đổi chiến lược này có đặt ra đối với chính quyền Obama lúc này không ạ, thưa ông?
Ông Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ là ông Ash Carter, thì ông ấy đã chỉ trích rất là gay gắt cái lực lượng của quân đội Iraq phòng thủ ở Ramadi. Ông Carter nói rằng là cái thiện chí của người Iraq không có trong cái cuộc chiến này, và ông nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng yểm trợ vũ khí, sẵn sàng huấn luyện. Những cái vấn đề đặt ra là Hoa Kỳ không thể nào chiến đấu để bảo vệ đất nước Iraq thay cho người Iraq. Cái chuyện đó là người Iraq phải làm. Và cái điều chỉ trích của ông Bộ trưởng Quốc phòng Carter đã được một số các đại biểu nước viện của Quốc hội, tức là Cộng hòa và Dân chủ, cho rằng là đây là một bằng chứng cho thấy rằng là chính sách của ông Obama thất bại. Vấn đề đặt ra là bây giờ cái chiến lược đi như thế nào? Phía bên Cộng hòa thì như tôi nói hồi đầu là phía bên Cộng hòa muốn gửi quân đội chiến đấu của Hoa Kỳ vào cả hai chiến trường Iraq và chiến trường của Syria, cùng với cái lực lượng không quân yểm trợ của các đồng minh cũng như là của quân đội Hoa Kỳ sẽ tấn công để mà tiêu diệt cái lực lượng Hồi giáo này, không thể nào để cái tình trạng nó lan tràn như thế này. Phía bên Dân chủ đó thì nói rằng là chúng tôi muốn được biết là bây giờ phải làm thế nào, có chắc chắn là chiến thắng hay không, hay lại quân đội Mỹ lại xa lầy một lần nữa. Quân đội Mỹ đã chấm dứt tác chiến ở cả hai chiến trường Afghanistan và Iraq, thì giờ đây phải có một cái quyết định rất là rõ rệt, phải biết chắc là mình thắng thì mình hãy đưa quân đội vào, nếu không lại bị xa lầy nữa. Thành ra cái vấn đề bây giờ là ông Ash Carter, là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cũng như là Tòa Bạch Ốc về phía ông Obama đang chờ đợi xem rằng là Quốc hội muốn ông ấy làm cái gì, muốn ông ấy gửi quân vào thì phải có cái quyết định của Quốc hội. Nếu Quốc hội không cho phép thì ông sẽ không làm. Cái chuyện đó là vì chính sách của ông Obama nói rất rõ nhiều lần là ông không có muốn quân đội tác chiến Mỹ lại đi tham chiến ở một cái nước ngoài mà cái quyền lợi của Hoa Kỳ nó không có rõ rệt, thì ông không muốn làm cái chuyện đó. Cái vấn đề đặt ra là cái đề nghị của ông Obama đã gửi cho Quốc hội từ tháng 2 mà cho đến bây giờ thì Quốc hội vẫn chưa cái cứu xét cái quyền cho cái ông ấy, cái quyền sử dụng quân đội trong bất cứ một cái tình huống nào, thì cái quyết định đó chưa được Quốc hội thông qua. Và Quốc hội bây giờ nói rằng là trước sau gì chúng tôi cũng sẽ thảo luận vấn đề đó, nhưng mà hiện nay thì chúng tôi chưa thảo luận. Thành ra ông Obama trên nguyên tắc là bị bó tay, không làm được cái gì cả, mà rồi Quốc hội Mỹ cũng lừng chừng chưa có quyết định. Thành ra bây giờ cái chính sách chung của Hoa Kỳ đó, hiện thời bây giờ ông Obama đang đứng ở cái ngã ba đường, là không biết chọn lựa đường nào cả. Và các chính khách và các nhà bình luận báo chí thì cho rằng là chính quyền Obama rất là lúng túng về vấn đề chiến tranh chống cái lực lượng Hồi giáo ở bên Syria và bên Baghdad. Thế còn ở bên Syria đó thì nó cứ trở ngại một cái rằng là nếu bây giờ quân đội Mỹ nhảy vào đó thì lại hóa ra lại ủng hộ cho cái chính quyền của ông Tổng thống Assad, là cái chính phủ mà chính ông Tổng thống Obama cũng như là Đảng Cộng Hòa muốn thay đổi từ lâu rồi mà chưa thay đổi được. Thành ra bây giờ ở Hoa Kỳ, ở Hoa Thịnh Đốn, người ta đang băn khoăn không biết là phải đi đường nào. Phía Cộng Hòa thì đi một đường, phía Dân Chủ đi một đường, ông Obama đứng ở giữa. Thành ra bây giờ nhìn ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì thấy là ông Obama rất là bối rối và chính sách của ông rất là lúng túng về vấn đề chiến tranh chống cái lực lượng Hồi giáo, kể cả ở bên hai nước Iraq và Syria đó anh. Thì đấy là cái vấn đề, cái chiến lược nó chưa có rõ rệt là như thế đó thưa anh.
Như vậy là đặt cái khả năng nếu như mà Hoa Kỳ thay đổi chiến lược bằng cách đưa quân trên bộ đó là một cái thay đổi lớn, vậy thì liệu cái điều này nó có sẽ làm cho dư luận Mỹ lo lắng nước Mỹ bị kéo vào một cái cuộc chiến tranh mà đã nhiều lần trong thời gian gần đây Hoa Kỳ bị xa lầy?
Điều rất ngạc nhiên là người dân Mỹ bây giờ họ thay đổi. Nếu mà so sánh với cuộc trưng cầu ý kiến vào hồi tháng 10 năm ngoái đó, thì lúc đó chỉ có 47% người Mỹ đồng ý là gửi quân đội vào dùng biện pháp mạnh để tiêu diệt nhà nước Hồi giáo, và 46% thì chống đối. Và trước đó nữa đó là chỉ có 39% ủng hộ và 55% chống đối. Giờ đây cuộc trưng cầu ý kiến của các hãng thăm dò ý kiến cho thấy rằng là có tới 57-60% người dân Hoa Kỳ đồng ý là quân đội Hoa Kỳ phải tham chiến ở tại cả hai nước Syria và Iraq để đánh bại nhà nước Hồi giáo. thì đấy là một cái dư luận rất là thuận lợi cho bên phía ông Tổng thống Obama cũng như là Đảng Cộng Hòa. Mà cái số người Cộng Hòa và Dân Chủ bây giờ là ủng hộ cái chuyện đưa quân đội vào hai cái nước đó đó thì gần ngang bằng với nhau. Trước đây là Cộng Hòa có tới 80% ủng hộ đưa quân đội vào, mà Dân Chủ chỉ có chừng độ 50%. Giờ đây Cộng Hòa vẫn giữ cái con số 80% ủng hộ đưa quân đội tham chiến ở hai nước đó, thì phía bên Dân Chủ đã lên tới 65%. Thì đây là một cái biến cố rất mới thay đổi dư luận Hoa Kỳ đó thưa anh.
Xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92-130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Thưa quý vị, một tiêu điểm thời sự của anh Vũ đã khép lại chương trình phát sóng hôm nay. Ngày mai thứ Sáu 29 tây tháng 5, sau phần tin thời sự và một điểm báo của Mai Vân, phần tạp chí văn hóa sẽ giới thiệu về chủ đề In Volo, ngôi sao mới của dòng nhạc trữ tình nước Ý. Tạp chí được thực hiện cùng với sự tham gia của thông tín viên Lê Hải tại London. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Je suis Canchi do ca sĩ San Severino trình bày.
Vous pouvez réécouter ce journal en vous connectant sur www.rfi.fr.
Je ne suis pas photographie, ni décoration, ni peinture, ni traité de philosophie. Je ne suis pas ce qu'on murmure aux enfants de la bourgeoisie. Je ne suis pas saine lecture, ni sirupeuse poésie. Je ne suis qu'un cri. Non, moi je n'ai rien de littéraire. Je ne suis pas morceau choisi, je serais plutôt le contraire de ce qu'on trouve en librairie. Je ne suis pas livre ou bréviaire, ni baratin ni théorie, qu'on range entre deux dictionnaires ou sur une table de nuit. Je ne suis qu'un cri. Je n'ai pas de fil à la patte, je ne viens pas d'une écurie, non. Je ne suis pas diplomate, je n'ai ni drapeau ni patrie. Je ne suis pas rouge écarlate, ni bleu ni blanc ni cramoisi. Je suis d'abord un cri pirate, de ces cris-là qu'on interdit. Je ne suis qu'un cri. Pas cri de plaisance, ni gueulante de comédie. Le cri qu'on pousse en apparence pour épater la compagnie. Moi, si j'ai rompu le silence, c'est pour éviter l'asphyxie. Oui, je suis un cri de défense, un cri qu'on pousse à la folie. Je ne suis qu'un cri. Je suis revenu. Pardonnez si je vous dérange, je voudrais pourrais être un autre bruit, être le cri de la mésange, n'être qu'un simple gazouillis, tomber comme un flocon de neige, être le doux bruit de la pluie. Moi je suis un cri qu'on abrège, je suis la détresse infinie, je ne suis qu'un cri.